Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi. Linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc hồi nãy thầy đi vào đây thì thấy cái tấm bảng mà kỷ niệm 2 năm thành lập đạo tràng Từ Bi đó ha. À vẫn còn, mà thầy dòm cái ngày là 10 tháng 6 ha. 10 tháng 6 năm 2012, 10 tháng 6 năm 2014, nếu tính tháng 6 mà bên nay tới tháng mấy rồi? Nay tháng 1 qua tháng gì? Tức là hơn 6 gì? 6 tháng rồi còn treo đó khoe cho người ta biết là đạo tràng mình đã được thành lập hai gì? Hơn 2 năm rồi. Nghe không nè, nếu tính nay đó là thành 2 năm rưỡi rồi. À, tới nay là thành 2 năm rưỡi. Chuẩn bị chê nè. Nói vậy là kiếm chuyện để chê đó. Đố ai đoán được chê cái gì. Hồi nãy thầy đi vô đó, ngay cửa đó, thấy dép để lộn xộn hết trơn. Quý vị nghe kìa không? Dép để Biên Hòa, Sài Gòn. Ha. Văng qua văng lại, chiếc trên chiếc dưới, không có hàng, không có lối gì hết trơn. Chê không có được buồn nghe. Ai buồn là tôi giận tôi về luôn á. À, 2 năm rồi mà ta để đôi dép chưa thẳng, có nghĩa là tâm ta chưa kiểm gì đây, kiểm soát được. Quý vị nghe kịp không nè? À, ta phải để ý theo dõi cái tâm của mình. Khi mà mình tâm mình lao sao nhiều á thì bước đi của mình nó cũng không gì, không vững. Dáng ngồi của mình nó cũng không gì, không yên. À, mình nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện khác, lao sao. À, buồn, vui, giận, hờn, trách, móc. À, do đó mà tôi chỉ cho quý vị một cách để mình theo dõi cái tâm của gì? Của mình. Để ý cái tâm của mình và chuyện mà để dép cho nó gì ngay. À, để cho nó ngay cũng là một gì, một cách để ý cái tâm mình, để ý cái tâm mình. Rồi quý vị phơi đồ đó, mình thì cha mẹ mình sanh ra cũng chân cẳng hai cái bằng nhau, nhưng mà phơi cái quần cái ống cao ống gì ông thấp, anh kiểu nè, tức là chân mình cũng không bị chấm phẩy, cô thợ mai mai cũng không bị gì, bị lỗi, mà mình phơi thì bị gì, bị lỗi. Có nghĩa phơi mình thấy sao, cái quần ống dài ống gì, ống ngắn, à cái này cũng cần phải để gì, để ý. Mình theo dõi cái tâm của mình, khi tâm mình bình lặng thì mình phơi cái áo rất thẳng, hoặc là phơi cái áo mà nó không ngay giữa cái sóng gì, sóng lưng. Quý vị nghe kìa nè, ngay sóng lưng. Thì tôi bảo đảm quý vị nào mà vẫn còn cái hiện tượng nó thường xảy ra, tôi cam đoan rằng ăn cơm hay bị sặc. Ăn cơm nhai trúng gì? Thịt bên này, thịt bên này, cắn phải môi, nhai phải gì? Phải lưỡi, nghe kìa nè. Là vì sao? Đời sống của mình còn lao sao, lộng động quá, cho nên tâm của mình nó kéo theo những hành động của mình, à kéo theo những hành động của mình. Rồi đây, thầy lấy cái khăn này để làm ví dụ, học tại chỗ luôn, học nóng luôn ha, ha, học nóng luôn. Khăn này thầy tôi xếp như vậy, làm luôn ha. Tôi xếp như vừa rồi quý vị thấy là tôi có thể lau được mấy mặt. Trật, một mặt nè, hai mặt nè, hai mặt bên này, hai mặt nè, tôi mở ra bốn, rồi còn cái gì nữa?
Còn một bên nữa. Thấy chưa?
Tám mặt. Thấy chưa? Đi đâu về, đi đường về, hoặc là khi cần sử dụng cái khăn này, nếu muốn lau cho cái khăn này, nếu muốn lau cho cái khăn này nó hết công suất của cái khăn này, mà cái mặt của mình nó gì? Sạch. Vậy thì lau lớp thứ nhất. Làm luôn. Đây là lớp bụi thô ha, lớp bụi thô. Ba ta lau mặt thứ gì? Thứ hai. Thấy không? Sạch thêm được chút nữa, ta trở mặt thứ gì? Thứ ba và thứ tư ra. Vậy thì ta còn sáu mặt nữa, đúng không? Hai mặt này với cộng thêm bốn mặt bên kia nữa là gì? Sáu mặt. Vậy thì ta sử dụng cái khăn này, thứ nhất là hết công suất của nó, thứ hai là mặt ta gì? Sạch, nghe kịp không? Còn nếu cầm cái khăn ra vài cái vậy nè, lau vậy là sao? Thứ nhất sử dụng không hết cái gì, cái khăn, có chỗ chưa lau, có chỗ chưa lau, mà có chỗ đã gì, đã dơ hết rồi, nghe kịp không? Vài cái này có nghĩa là ta sử dụng cái khăn không hết công suất của cái khăn, mà cái mặt cũng không gì, không sạch, mình chầy cái dơ ra chứ đâu phải gì. À quý vị nhớ ngày xưa mà mỡ dầu nó còn hiếm đó ha, mà phải mua hợp tác xã mà lên mà sắp hàng mà đem cái sổ gia đình đi mua, quý vị nhớ cái giai đoạn đó không? Nhớ không? À vậy thì dầu hoặc là mỡ đó, thường thường lúc đó mỡ là mua là người ta dán sẵn, người ta ráng sẵn rồi. À, người ta rán sẵn rồi. Vậy mà về bây giờ muốn chiên cơm, à, hoặc là chiên cá, hoặc là chiên thứ gì đó không biết, thì tôi nhớ mẹ tôi phải dùng cái hành, cái hẹ, cái gì đó, bó thành miếng vậy nè. Bó thành miếng rồi mình nhúng vô gì? Nhúng vô cái keo mỡ, keo dầu vậy đó ha. Mới chày lên cái gì? Cái chảo cho nó gì? Nó đều mà nó không gì? Không có hao. Quý vị nào biết chuyện đó không? Biết không? Đó. Hoặc là khi mình gói bánh á, gói bánh mình làm cái chổi mà để mà quét dầu mà lên cái lá cho nó khỏi gì? Khỏi dính ha. À mình cũng làm cái bùi nhùi đó đó, à vậy đó, quét 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 thì làm nó đỡ gì? đỡ hao dầu, đúng không? À, không hao mà cũng không quá nhiều. Khi lột cái bánh ra dầu nó cũng ít mà vừa đủ để gì. Thì cái đó cũng là một cách. Thì thầy nói là những học trò của thầy á, thầy đưa nó lau cái gì? Cái bàn. Thầy để ý coi, con nó cầm cái khăn nó lau bàn, nó lau như thế gì? Thế nào? Cái vị anh kể vào. À, mà tôi thấy mà cái ông mà ông cầm cái khăn mà ông lau bàn, mà ông vầy một đám vậy mà ông lau bàn, tôi nói ông này còn tu lâu lắm. Quý vị nghe kịp không? Ông này còn tu lâu lắm. Mà cái ông mà gì đây, đã biết xếp cái khăn làm tư làm tám, có nghĩa là người này đã biết cách gì? Cách tu rồi. Có nghĩa là khi ta biết tu là ta bắt đầu kiểm soát cái tâm của gì? Của mình. Tâm mình nghĩ lên một ý nghĩ là ghét bà kia, không ưa bà kia, là mình biết ngay, à cái tâm mình vừa nghĩ gì? Nghĩ lên là mình có một cái tâm xấu, nó vừa khởi gì? Khởi lên. Tâm này không phù hợp với tâm vô ngại đại gì? Đại bi. Vô ngại đại bi có nghĩa là đối với mình, ai có thể ghét mình, ai có thể thù mình, nhưng trong tâm mình không bao giờ gì ghét người khác. Người ta có thể không hiểu mình, chưa thương được mình, chưa thông cảm đến mình, ok, chuyện này phần của người ta. Quý vị nghe kịp không nè? À, phần của người ta. À, còn riêng một người mà biết tu theo đạo tràng từ gì? Từ bi đó. Học hạnh theo hạnh của Ngài Quán Thế gì? Thế Âm đó. Thì người ta có ghét mình, người ta có nói xấu mình, hay là người ta có thù mình, có hận mình, có tức mình gì nữa, cái đó là quyền của người gì? Người ta. Quý vị nghe kể bên nào? Nhưng trong tâm mình dứt khoát không khởi lên một tâm gì? Một tâm thù hận. Và không cho ai trên đời này, dù là người đó hại mình lên bờ xuống gì? Xuống ruộng đó. Không cho ai trên đời này, dù người đó đã đôi lần làm cho mình lên bờ xuống, xuống ruộng, không được cho ai là kẻ thù của gì? Của mình. Không được cho ai là người đó mình phải loại trừ nó, mình mới sống được trên thế gì? Thế gian này. Mà mình chưa giúp được họ thì mình tránh gì? Tránh xa họ. Tránh xa họ nhưng mà trong lòng rất gì? Rất thương. Thương là người ta phải khổ lắm, cho nên người ta nói ra lời nào là đinh với miễn chai gì? Giăng ra chừng đó. Trong người họ phải nhiều nọc độc lắm, cho nên họ nói ra giống như rắn gì? Rắn độc. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, ví dụ trong tay thầy cầm những cái thứ này, cái này là gì đây? À, những cánh gì? Những cánh hoa lan, đúng không? Nếu thầy quăng ra thì cái gì rớt ra? Cái gì rớt ra quý vị? Cái gì đó? Hoa lan rớt ra, chứ không thể có đinh, có miễn gì? Miễn chai. Còn khi nào trong tay thầy cầm đinh và miễn gì? Miễn chai, thì thầy không cần quăng, vô tình thầy té thôi, đinh và miễn chai nó cũng văng gì? Văng ra. Thầy nói vậy là để cho quý vị dễ hiểu là những người nào mà trong lòng của họ khổ lắm, nhiều nọc độc lắm, cho nên khi họ nói ra mới toàn là những lời khó gì? Khó nghe, khó chịu. Còn những người nào mà trong lòng họ có nhiều hoa lan, nhiều hoa huệ, nhiều hoa cẩm chướng, nhiều hoa hướng dương, thì khi hỏi nó ra là lời là hoa là gì đây? Là hương. À, lời là hoa là hương. À. Vậy thì khởi lòng thương là sao? Tôi hỏi quý vị nè, mình cầm trong tay mà đinh với miễn chai cầm trong này, mình có bất an không? Có sợ nó cắt đứt mình bất cứ lúc nào không? Có sợ không quý vị? Sợ không? Sợ lắm, đúng không? Sợ lắm. Khổ không? Cái người mà phải cầm cái này có khổ không? Khổ không quý vị? Khổ lắm. À, cũng vậy, cái người nào mà chứa trong lòng nhiều cái loại nọc độc, chứa trong lòng nhiều đinh và miễn gì? Miễn chai, rắn rít bồ xếp bồ cạp bò trong lòng họ đó. Thì khi họ nói ra, họ làm việc gì đó, họ ứng xử một cái gì đó, thì rắn rít bồ xếp bồ cạp nó mới gì? Nó mới bò ra. Còn nếu trong lòng họ chỉ có hương, có hoa, có hạt đậu xanh, đậu nành, hạt bắp, thì họ hả miệng ra, họ té xuống, họ ngã ra, không thể có đinh và miễn gì, miễn chai rơi ra. Mà nếu họ lỡ họ té thì trong túi họ, trong người họ có văng ra, thì chỉ có thể văng gì? Hương, hoa, đậu xanh, đậu gì? Đậu nành. Còn cái người mà trong lòng họ chứa nhiều rắn rít bồ xích bồ gì? Bồ cạp. Chứa nhiều nọc độc, chứa nhiều đinh và miễn gì? Miễn chai. Thì người này lỡ té, lỡ hả miệng ra cái là nọc độc nó bay gì? Bay ra. Mà thầy vừa hỏi xong quý vị đó, có nghĩa người mà phải chứa nhiều thứ trong đó có bất an không? Trời ơi, một con rắn mà nó vô nhà thôi mà tìm chưa ra đố mà ngủ gì đây? Ngủ được ha? Dù rắn độc hay là rắn thường không cần biết, nhưng mà thấy một con rắn nó vô nhà là cả nhà giống như ông vỡ gì? Vỡ tổ. Đố ngủ yên được. Nghe kể mà nè, khổ không? Rất khổ. Thì cái người mà chứa nhiều phiền não, chứa nhiều nọc độc, chứa nhiều hận thù trong lòng ấy, những người này cũng giống như rắn vào trong gì? Trong nhà. Rắn vào trong nhà mà đã khổ vậy, huống chi rắn ở trong gì? Trong tâm. Quý vị thấy không? Cho nên thầy nói là không phải là ảo tưởng, nhưng vấn đề này ta thực hiện được. Thực hiện được là sao? Có nghĩa là qua những cái hình ảnh, những cái ví dụ vừa rồi thầy vừa kể đó, quý vị thay vì theo cách ứng xử của cuộc đời thông thường này là ai tốt với mình thì mình tốt gì? Tốt lại. Ai chơi mình thì mình chơi gì? Chơi lại. Bánh ít đi bánh gì? Bánh chì lại ha. Bánh ít đi bánh quy lại. Hả, nó cắn mình kiến, nó cắn mình miếng, mình cào lại một gì? Một cái. Đó là theo ứng xử thông thường của thế gì? Thế gian. Nói cái chuyện, thầy kể cái chuyện này cho quý vị nghe. Người này không phải tu bên đạo tràng từ bi, không phải bên tỳ chú mà bên niệm Phật, tức là bên tịnh độ đó ha. Quý vị biết là có những cái tượng Phật Di Đà đó, ở bên này người ta để một câu là lại Phật một lại, tội diệt hà vậy? Hà sa. Niệm Phật một câu, phước sanh vô gì? Vô lượng. Cổ yên theo cái câu đó cổ tu. Cô này là giám đốc hai công ty nè, 49 tuổi, năm nay Tết này là 50 nè. À, cổ tu đâu được gần 7 tháng theo cái pháp môn gọi là lại Phật với niệm gì? Niệm Phật đó đó. Gần 7 tháng tới gặp tôi, mèo mau vừa bước vô phòng cái là mèo mau nước mắt gì đấy, nước mũi chảy ra khóc. Hỏi gì vậy? Khoan, ngồi xuống uống gì đấy? Uống nước để hạ quả cái đã.
Hỏi thầy ơi, chồng con giờ nó có vợ vậy đó, có vợ bé rồi, con tu mới có 6 tháng mấy, chưa được 7 tháng mà chồng con nó có văn phòng 2 rồi. Tôi nói trời đất ơi, bộ tính tới đây máng vốn tôi hả? Máng vốn là máng vốn di gì đây? Di Đà chứ sao máng vốn tôi? Tôi đâu phải chế ra câu đó đâu.
À thế chị kể, à, chị kể bữa nay là ông xã không có văn phòng 2 rồi. Mà con nói, con nghe cái câu là lại Phật một lại, lại Phật một lại thì tội diệt hà sa, niệm Phật một câu thì phước sanh vô gì? Vô lượng đó ha. Mà con thấy phước không sanh mà bây giờ chồng con nó muốn giật mất rồi. Quý vị nghe kịp phải không? À chà, tới mắng vốn tôi đây. À vậy là quý vị nào trả lời cho tôi làm sao đi? Giờ nói làm sao đây chứ bây giờ kiểu này chạy trốn đâu có được. Trốn không được. Người ta tới mình có nghĩa là đòi nợ rồi. Làm sao kêu là bắt gì đấy. Bắt đền á. Có biết cái kiểu nè. Tôi nói chị ơi, cái cục nợ mà chị sống mấy chục năm nay mà chị đi đâu chị phải báo gì đấy. Báo cáo đó ha. Đi đâu phải là anh ơi, em đi tu an lạc một ngày, thịt em kho vậy, kho sẵn rồi đó, anh chỉ đem ra vậy, à đem ra bỏ vô lò vi, vi ba, hấp rồi vậy, rồi ăn. Bữa nay không cần phải báo gì, báo cáo nữa, chị được tự gì, tự do rồi. Gần 30 năm sống với nhau, bữa nay mình được thả ra khỏi tù. Vậy là tội diệt hà sa. Chị chưa cảm ơn tôi mà chị lại đây chị mắng gì đấy. Mắng vốn hà. Tôi nói, thầy con khổ muốn chết thầy còn gì đấy. Còn chọc con nữa. Nó không chọc cái này thiệt á. Giờ tôi hỏi chị nè, có dám tới mời cái người đó tới ba mặt một gì, một lời làm một bữa cơm thịnh gì, thịnh soạn, chuyển giao công nghệ. Quý vị nghe kịp không? Chuyển giao công nghệ. Chuyển giao công nghệ tức là gì đây? Giao lại cục nợ đó. Cục nợ mà mình đi đâu mình phải báo gì? Báo cáo đó. À rồi vì sao tắt nguồn điện thoại để mà niệm Phật, để mà trì chú đó, vì sao tắt nguồn cũng phải báo gì? Báo cáo đó ha. Bây giờ chị khỏi cần báo gì, báo cáo ai hết. Chị có làm dám làm bữa cơm mời đương sự tới ba mặt một gì, một lời kể từ hôm nay tôi giao cục nợ này lại cho gì đây, cho chị, rồi quỳ xuống lại hai người đó cám gì, cám ơn.
Mà nó trời ơi, con khổ muốn chết mà thầy còn giỡn nữa.
Nó không, cái này thiệt luôn đó chứ không có giỡn à. Ba mươi mấy năm sống trên cuộc đời, chị biết cái đời sống vợ chồng con cái trong gia đình thật sự nói như Trịnh Công Sơn là gì? Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong gì? Trong đời. Hãy kể bác nè, ngọt chút lướt ván trên môi thôi, nhưng mà đắng là đắng cả gì đây? Cả đời. Khổ nhọc cầm tù xét nét, làm khó khăn nhau từng gì, từng chút. Vậy mà hôm nay có một người lại dớt cục nợ cho chị rồi, là tội diệt hà gì, hà sa, phước sanh vô gì, vô lượng. Đáng lẽ là chị phải trả nợ hết đi, hết đời nè, mà hôm nay là mới chưa được bảy gì, bảy tháng mà muốn hết gì đấy, hết nợ rồi. Vậy là chị phải cảm ơn Phật, tới đây cảm ơn tôi. Sao chị còn tới đây mắng gì đấy? Mắng vốn mắc đền là sao? Trời ơi, thầy tu thầy nói dễ, tụi con ngoài thầy nói vậy được hả? Không có dễ gì hết á. Muốn tu được là phải làm những chuyện khó gì ấy? Khó làm. À thay vì chị coi người kia là kẻ thù, cái người mà văn phòng hai đó ha, là kẻ thù, bây giờ chị coi là đó là ân gì, ân nhân, nghe kịp không? Trời ơi, ai trả nợ cho mình mừng không quý vị? Mừng không? Cuối năm này nè, ví dụ như mà mình còn thiếu ai 5-7 triệu gì đó mà mình tính cuối năm là mình thanh toán, nhưng mà năm nay làm ăn khó khăn quá ha, mỗi lần thấy điện thoại nó hiện lên cái là không biết nói sao hết á, nghe kịp không nè. Vậy mà hôm nay tự nhiên có người phát nguyện tới gì? Chị, cái nợ này em gì đây? Em trả cho. À, em không có đòi hỏi gì hết, chỉ cần giao cục nợ đó cho gì đây? Cho em. Trả cho. Ông quý vị đây, ai làm được giơ tay cho tôi coi coi nè. Ai làm được giơ tay cho tôi coi coi nè. Trời, chưa ai làm được, tôi quê quá trời quá đất. Có nghĩa là sao? Trong trường hợp đó, người biết tu tập và có được hai đặc tính của Ngài Quán Thế Âm, đó là từ bi và trí gì? Trí tuệ. Nghe kiểu này, tu cái đạo tràng từ bi này, đạo tràng đại bi này, quý vị cần phải luôn luôn nhớ mình phải có hai cái gì? Hai cái trụ cột lớn cho cuộc đời của mình, hai cái vốn liếng lớn cho cuộc đời của mình, đó là từ bi và trí gì? Trí tuệ. Bây giờ nói về trí tuệ nè. Trí tuệ tức là mình hiểu được sở dĩ mình với ổng gặp nhau, đó cũng là nhân quả oan gia nợ nần nhiều đời nhiều nhiều kiếp. Ai tin chuyện này rồi? Ai tin rằng là không phải ngẫu nhiên mà mình gặp ông này, ngẫu nhiên mình gặp bà gì đây, bà kia, hoặc là không phải ngẫu nhiên mà anh em cha mẹ cùng sống chung một căn gì, căn nhà, mà tất cả đều có nhân gì, nhân duyên nhiều đời nhiều nhiều kiếp. Quý vị nào tin điều này rồi giơ tay cho thầy coi coi. Tin coi, chà, vụ này có nhiều người tin đây. Rồi, cảm ơn quý vị. Nếu mà tin điều đó thì quý vị biết đó là người đã có trí gì đây? Trí tuệ. À, người có trí tuệ. Hiểu được tất cả từ chuyện nhân duyên vợ chồng con cái anh em cho đến tiền của vàng bạc châu báu sự nghiệp thành công thất gì? Thất bại của mình đều có những nhân duyên nhiều đời nhiều nhiều kiếp, cộng thêm với việc làm và nỗ lực của mình hiện tại nó mới ra. Chứ không phải là quý vị giỏi mà làm giàu được đâu, cũng phải là quý vị giỏi mà không có đói đâu. Có người giỏi mà vẫn gì, vẫn đói. Có người giỏi mà vẫn thiếu gì, thiếu nợ. Còn có người nó viết cái chữ giống như hột gà vậy đó, với cái chữ giống như dịch vậy đó, nhưng mà nó giàu nứt nhà. Quý vị đã gặp kiểu người này chưa? Có nghĩa là những người họ không giỏi giang gì, nhưng mà họ làm ăn đâu là trúng gì, trúng đó, làm chơi mà ăn thiệt. Còn mình rất giỏi tính toán nát đầu, nhưng mà cuối năm này gần Tết này nè, ha, cái đầu mình muốn chẻ làm gì, làm 7 miếng vậy đó, tính toán bị xét luôn đó. Chúng ta giỡn đâu quý vị. Có người mà cuối năm này mà nợ nần tiền bạc, thanh toán khoản này khoản kia mà gì, à, điên cái đầu luôn. Đó là thầy nói về cái chuyện tiền bạc của cả sự nghiệp. Còn nhân duyên mà chúng ta gặp nhau trên cuộc đời này cũng không phải ngẫu gì, ngẫu nhiên, mà cũng phải ta muốn mà được. Quý vị sống bao nhiêu đây, đa phần trong này là lứa khoảng chừng U50, U60 trở lên nè, là mình chứng nghiệm được cuộc đời liền à. Có nhiều chuyện mình rất muốn, nhưng mà cuối cùng không lấy được người mình gì, mình muốn, không lấy người được mình thương, mà lấy cái người mà mình không có thương gì hết. Có không quý vị? Có. À, vậy thì cái đó cũng là duyên phận nhiều đời nhiều nhiều kiếp. À, quý vị nào đã biết được điều này, hiểu được điều này mà tin chắc điều này, đó là người đó có trí gì? Trí tuệ rồi đó. À, thì hồi nãy tôi nói là không phải ngẫu nhiên mà cô này bảo rằng là do con niệm Phật, con lại Phật rồi con ít cái chuyện kia, con cũng lạnh lùng nhiều quá. Mà ổng vậy mà ổng gì, ổng đi kiếm văn phòng 2. Tôi nói chị ơi, có nhiều người đâu có niệm Phật đâu, chẳng những không niệm Phật, không đi chùa mà toàn đi ra thẩm mỹ viện nè, đi spa nè, đi vô làm đẹp nè, vậy mà vẫn gì đây, vẫn mất chồng. Quý vị nghe kịp không? Có không quý vị? Có nhiều người tối ngày là chỉ lo vậy. À, lo làm đẹp thôi à. Từ cái móng tay cho đến cọng gì, cọng tóc, móng chân, lo làm đẹp, nhưng mà mất dẫn gì? Dẫn mất. Chứ không phải là làm đi chùa, tụng kinh, niệm Phật mà lơ là cái chuyện vợ chồng, tình nghĩa đi mà có văn phòng 2 đâu, không phải. Hết gì đấy. hết duyên, hết tình, và cái quan trọng nữa là hết gì đây? Nợ. À, chứ hết tình chưa chắc, cái nợ vẫn còn. Nợ vẫn còn, cho nên quánh nhau dập mặt, bể môi mà bỏ nhau không vậy? Không được. Hỏi sao mặt mày sao? Nói dạ em té trong phòng tắm. Té gì? Tuần nào cũng té vậy cha nội. Té ra là sao? Bị quánh. Quánh rồi tình thì hết rồi, nhưng mà nợ thì chưa gì? Chưa hết. Quý vị nghe kẹo mà nè, có người ta thấy gì, người ta thương, người ta đề nghị thôi, coi được thì được, không không thì con ly thân ly dị đi, chứ con sống giống như địa ngục vậy, tuần nào cũng bị hành hạ cơ đó, mà sao không chịu nói? Trời ơi, nói vậy chứ bỏ không có được thầy ơi. Bỏ không được thầy ơi có nghĩa là gì đây? Tình hết rồi, kêu nhau bằng mày bằng tao rồi, à nhưng mà rồi gì đây? Nợ vẫn gì? Vẫn còn. Cho nên duyên hết, tình hết, mà nợ vẫn còn, chưa gì? Chưa bỏ được đâu. Quý vị để ý coi, chửi nhau, lôi nhau, chửi ra không còn cái thứ gì hết á, vậy mà bỏ không gì? Không được. Ngày xưa mà còn cái còn tình á, nó nói với nhau đố mà mình nghe được. Bây giờ hết tình, nó nói là cả hàng xóm đều gì đây? Đều nghe. Quý vị nghe kịp không? Ngày xưa là anh nói em gì? Em nghe. Em nói anh gì? Anh nghe. Đố mà hàng xóm nghe được. Nhưng bây giờ, trời đất ơi, cả hàng xóm cùng gì đây? Cùng nghe. Còn hai đứa nó không nghe, tại vì đứa nào cũng dành gì đây? Dành nói cho hơn mà, đâu có đứa nào nghe. Hàng xóm chùa tôi mà không biết sao nó có cái, có cái huông. Năm nào tối 30 nó cũng hát bội. Biết chuyện gì không? Tiền bạc chúng gì cả. À, liên quan tới nợ nần tiền gì? Tiền bạc. Bần cùng rồi tức giận quá rồi nó sanh chuyện vậy. Ta nói nó làm ân rần rần y y bên 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 cái dách chùa tôi vậy đó. Vậy thì quý vị biết, vậy đó mà không bỏ nhau gì đây? Không bỏ nhau được. Nợ đó, nghe kiểu nè. Trời, có những cái câu nói mà tôi không dám trích dẫn ở đây. Nói kinh khủng lắm. À vậy nhưng mà vẫn ở với gì? Với nhau. Nợ chưa hết. Nợ chưa hết. Còn khi nợ hết rồi đó, dù có nói ngọt ngào cỡ nào nó cũng gì đây? Cũng văng ra khỏi nhà. À, nói ngọt ngào nào văng ra khỏi nhà. Quý vị nhớ cái câu mà của Nguyễn Du đó, dẫu lìa ngó ý mà còn vương tơ gì? Tơ lòng đó nè. À, câu đó Nguyễn Du đó, dẫu lìa ngó ý. Nếu mà quý vị đã từng làm gỏi sen hoặc là gỏi súng rồi đó ha, quý vị tước cái mà vỏ ngoài rồi bẻ trong rồi nó gãi ra rồi, nhưng mà cầm lên nó làm sao? À, cái tơ của đó đó cà dung cà dung cà dung dính nhau vậy nè. À, thì Nguyễn Du bảo rằng là dẫu lìa ngó ý, tức là cái ý thì muốn gì? À, muốn lìa rồi, không muốn sống nữa, nhưng mà còn vương tơ gì? Tơ lòng. À, cái tơ đó không dứt được. Cho nên ai hiểu được điều đó thì ta biết ta đã có một chút trí tuệ của Ngài Quán Thế gì? Thế Âm. Có nó để làm gì? Có nó để khi chuyện xảy ra, giống như trường hợp cái cô đó đó, cái cô mà giám đốc đó đó, thấy không? Chuyện xảy ra mình biết, à cái này là nợ nần đã gì? Đã đến lúc ngân hàng chuẩn bị gì? Đóng dấu. Đã thành gì? Thanh toán xong. Tức là ngân hàng đã gì? Đóng dấu. Mình đã thanh toán xong một món gì? Món nợ. Người phương Đông có câu nói như thế này nè: vợ chồng con cái là oan gia ngọt ngào. Quý vị nghe kịp không? oan gia, nhưng mà ngọt gì? Ngọt ngào. Bề ngoài là ngọt ngào, nhưng mà bề trong là oan gì? Oan gia. Ngọt ngào là ngắn, nhưng mà oan gia là suốt gì? Suốt đời. Ai có nuôi con rồi biết, ai có gì đây, có gia đình rồi biết. Không bao giờ mình đi ghét cái thằng đang chạy xe Honda ngoài đường cả, mà mình buồn, mình giận cái thằng con của gì đây, của mình. Anh kể mới là đêm nằm mất ngủ cũng vì thằng gì? Thằng con của mình. À, con của hàng xóm mà nó móc ba lai một lượt, nó đeo thêm cái khoen ở đây nữa. À, nó chơi đánh con bù cạp, quý vị vẫn ngủ ngon. Anh kể không? Quý vị vẫn ngủ ngon, nhưng mà con quý vị mà chơi ba lai, quất thêm cái khoen ở đây, chơi thêm con bù cạp dắt ngang vậy, tối nay đố quý vị ngủ được. Vì sao quý vị? Vì nó là oan gia của gì? Của mình. Nó là con của mình. Nó là nợ nần của mình. Nó là ân nghĩa của mình. Nó là tình nghĩa của mình. Cho nên mình mới gì? Mới khổ vì nó. Còn con của hàng xóm làm chuyện đó à, thấy cũng ngộ ngộ kỳ kỳ vậy thôi, rồi ngồi khiều bà ba bà tư, ngồi nói chuyện với mày coi cái thằng Tuấn con của bà Sáu rồi vậy. Mình thấy nó chơi cái đầu tóc đã lắm rồi, nhưng mà tối nằm ngủ gì đây? Ngủ khì à. Nhưng mà con mình là tối nay mình khó gì? Khó ngủ, đúng không quý vị? Là vì sao? Nó là ân nghĩa, là nợ nần, là oan gia. Cho nên mình có trách gì đây? Trách nhiệm với nó. À, trách nhiệm với nó. Rồi nhiều khi nói xin lỗi quý vị chứ, rủa nó, tức quá, giận quá, rủa nó, sợ mày chết bờ chết bụi đâu cho tao gì? Tao nhờ, ha? Có không? Tuy mình mẹ mình đó đó, nhưng mà mình rủa, giận quá, rủa vậy đó. Nhưng mà tối này khoảng chừng 11, 12 giờ nó chưa về là ngồi đợi cửa. Có không? Sao cười rút rác vậy? Chính xác luôn, vỗ tay lên. À. Cười chai vậy sao được? Cười phải vỗ lên cho nó xôm tuổi. Trời đất ơi, nghe hàng xóm ở đầu mà nó rì ẩn ở đằng xóm đó nè. Trời ơi, tôi bay lại coi đây, coi có nó đặng không? Nghe kịp không? À, khổ không quý vị? Khổ. À, nó rần rần đằng kia cái là ở đây bả ôm gì đây?
Ôm tìm tụi bay coi lại có thằng Tuấn đằng đó mà. Có không trời? Tao sợ quá tao.
Ôm tìm nợ của mình. Dù rủa nó mày chết bờ chết gì? Chết bụi đó. Nhưng mà cục nợ chưa thanh toán xong, bà đố bà chạy thỏi tôi. À, tôi nhậu mà ói mửa mà bò la bò lết, bà cũng dọn cho tôi. Nghe kìa nè, ra cả hai đường, đường trên đường dưới cũng dọn cho vậy đây cho tôi. Rồi lấy giặt khăn ướt lau từ chân tới mặt xong đắp mền ha, sức dầu cho nó, sáng mai chửi tiếp. Quý vị là mai nó tỉnh rồi mới gì chửi. À, biết tao nợ mày mấy gì đấy, mấy kiếp mà cuộc đời tao hôm nay tao gặp mày khổ vậy nè. Khổ vậy đó. Nhưng mà chửi chửi, bữa khác nhậu về bò lết cũng gì đây, làm lại nữa. Nợ đấy, không phải ngẫu nhiên đâu. Mà quý vị nào mà biết được điều này rồi thì mình đỡ khổ. Đỡ khổ là sao? Không phải ngẫu nhiên mà nó đào thai vào gì đây, làm con mình. Không phải ngẫu nhiên mà nó làm con trai, con gái, con dâu, con gì? Con rể của mình. Tất cả đều có nhân gì? Nhân duyên. À, tất cả đều có nhân duyên. Nợ nần nhiều đời nhiều, nhiều kiếp với nhau. 7 tỷ người trên thế giới này, tại sao không làm con ai mà nó vô nó làm con gì? Con mình. Quý vị nghe kìa hả? À, hoặc là 7 tỷ người trên thế giới, tại sao không chọn ai
mà mình chọn gì đó người đó để mình khổ dữ vậy nè? À,
là gì đây? Cục nợ của mình. Tôi có một người đệ tử, bây giờ nó lấy chồng Nhật Bổn rồi. Nó tuổi rắn, sinh năm 70 đó, tuổi rắn. để coi Mão nè, Thìn nè, Tị sinh năm 77 cái gì đó, Đinh Tị ha, nó nói con máu lạnh, ai yêu con thì yêu chứ con không gì đây, không yêu, ai yêu con khổ ráng gì, ráng chịu, chở con đi shopping, chiều con cái này cái kia, cho ngu ráng gì đây, ngu ráng chịu. Nói vậy đó, nói với tôi vậy, tôi nói đợi đi con, xét chưa đánh con đó con, bữa nào điện nó xẹt con cái rồi con mới biết. Đúng y chang. 3 năm sau, một lần đi thương xá tắc mua đồ, quý vị nghe kệ mà nè, thấy một anh chàng người Nhật ở trong việc cầu thang bước gì, bước xuống, nó thấy tay chân sao rụng rời hết trơn. Sau này dễ kể, nó nói với tôi, trời, thầy biết không, con thấy ảnh cái con nó thôi rồi rồi, nó thôi rồi rồi. Rồi từ đó về sau ổng khổ vì cái gì đây, chưa tán một lời, chưa nói gì cả, chưa cần gì hết, mà mới thấy người ta trong thang máy bước gì, bước ra điện giật. Nghe kẹo nè, tôi kêu xét gì đấy, xét đánh đó ha, điện giật một phát, bủng rủng tay gì, tay chân, đất trời nghiêng ngửa, vũ trụ lung lay, cuộc đời từ nay bắt đầu biết gì đấy, biết khổ. À, hồi trước giờ bao nhiêu chàng đeo đuổi người ta khổ vì nó không à, hôm nay nó bắt đầu phát nguyện khổ gì đấy, khổ vì người khác. À, khổ cái là anh chàng này anh rất lạnh nhạt với nó, cho nên nói gì đấy, càng khổ, càng khổ. Thế là nó cho người đi theo rồi chụp hình về, rồi nó mưa, nó nhờ mấy ông thầy mà làm cái phép gì đó ha, làm cái phép gì mà để cho ổng vậy, à ổng chịu quan tâm tới nó, để ý tới nó đó. Trời ơi, ta nói chở gạo đi cúng chùa nè ha, rồi chở gạo đi cúng mấy cái chỗ mà ủy lạo người già tàn tật đùm đùm hết, để cầu gì, cầu nguyện được trả nợ cái ông đó, tức là gì đây, cầu nguyện người đó yêu gì, yêu mình, thương mình, quan tâm tới gì, tới mình. Quý vị thấy không, nợ đó gặp chủ gì, chủ nợ cái là bắt đầu mình sao, à mình xuống nước nhỏ liền. À, ngày xưa mấy chàng kia lẻo đẻo theo nó, bây giờ nó lại gì, lẻo đẻo theo cái chàng đó, lẻo đẻo theo chàng đó. Mà ta ở tuốt bên Nhật chứ không phải ở người Việt gì đây, Việt Nam. Bây giờ lấy cái anh chàng đó rồi qua bên gì, bên Nhật định cư bên đó. À, quý vị biết bao nhiêu người đeo đuổi khổ vì nó, nào là thời gian phí nè, chinh phục phí nè ha, nhẫn nhục phí nè, chịu đựng phí nè, đủ loại phí hết trơn, mà không anh nào được đưa gì, đưa nàng về dinh cả. Còn cái anh chàng này đột nhiên nó phát gì, nó phát nguyện, nó chạy theo lò tò vậy đó. Nợ đó quý vị, duyên nợ nhiều đời nhiều kiếp. À, ông kia ông đâu có tán tỉnh gì đâu, à không có tìm cách tiếp cận làm quen gì cả, mà tự nhiên thấy người ta trong cầu gì, trong nhà thang máy bước ra một cái, à trong cầu thang bước ra một cái, tự nhiên mình muốn xỉu rồi. À, nói theo phương Tây là kiểu gì đó, à bị trúng mũi tên của thần ái gì, ái tình đó, trái tim bắt đầu rỉ gì đây, rỉ máu rồi, à rồi mình rỉ máu rồi. Thì quý vị biết cái chuyện đó đó, từ vợ chồng con cái người thân, hay là những người ta gặp trên cuộc đời này mà tự nhiên ta ghét, hoặc tự nhiên ta gì đây, ta thương vân vân, tất cả đều có nhân gì, nhân duyên. Thấy được điều này, biết được điều này và tin chắc điều này, đó là có trí gì, trí tuệ. Quý vị nghe kìa nè, biết được rồi, hiểu được rồi, thấy được rồi, tin chắc như vậy rồi, thì hồi nãy thầy nói là dù người ta có ghét mình, người ta có chơi mình, hay người ta phá mình, hoặc người ta làm cho mình lên bờ xuống gì, xuống ruộng, mà thầy khuyên quý vị là cũng không gì đây, không nên có một chút ý niệm thù hằn, tức tối và và nuôi, nhất là nuôi trong lòng sự trả gì? Trả thù. Ăn miếng trả gì? Trả miếng. Đừng bao giờ nuôi trong lòng. Mà ngược lại, quý vị học theo hạnh từ bi, học theo hạnh trí tuệ của Ngài Quán Thế Âm, quý vị phải gì? Phải coi những điều đó, những người mà họ làm khổ mình đều là có gì? Oan gia nợ gì? Nợ nần. Không phải ngẫu nhiên bao nhiêu người họ không làm khổ mà họ chọn mình để họ làm gì? Làm khổ. Điều có. Không biết mấy thời giảng trước tôi có kể cái chuyện này chưa? Cái chuyện mà bây giờ tôi còn cái thẹo mà khúc đây nè. Có rồi ha. Nay nhắc lại chút cho quý vị hiểu cái ý tôi muốn nói đây nữa. Tức là sau khi đụng cái này rồi thì khoảng 6-7 tháng sau tôi bị, cái này là tự té nè. À cái này tự té. Còn cái 6-7 tháng sau thì bị đụng. Mà hôm đó là không phải đi ra xa lộ, mà sáng đó là đi mua cái đầu đĩa để về coi đĩa, kiểu nè, cái đĩa giảng rồi đó. Trong đầu thì nghĩ là dắt cái xe ra là đi về hướng Bà Chiểu, đi về hướng chợ Bà gì? Bà Chiểu. Vậy mà ra cái trời xui đất khiến gì mình lại không đi về hướng Bà Chiểu mà đi về hướng Nguyễn gì? Nguyễn Oanh. Tức là ngã năm chuồng chó đó ha. Đi về hướng Nguyễn Oanh, lên Quang Trung, chỗ mà mấy chỗ bán kim khí điện máy đó. Thì thôi cũng được, thôi lên đó mua. Lỡ rồi tới chợ Gò Vấp mình nói, ủa hồi nãy mình nhớ là mình tính đi xuống chợ Bà gì? Bà Chiểu mà. Tại sao mình lại bây giờ lại quẹo lên hướng về Nguyễn Oanh, Quang Trung? Rồi vô ghé vô cái tiệm là Tuấn Vinh. Mua cái đầu đĩa xong rồi cái ông chủ ông cũng tốt. Ông sợ mình bỏ cái đầu máy ở đằng trước chạy thì nó cấn cái khó cua. Ông nói thầy, để con cột của thầy sao thầy chở cho nó an toàn. Tôi nói trời đất ơi, đây thầy chạy về chùa có chút xíu à. Mà cái đầu máy này có gì đâu, khỏi đi con. Ông nói, miệng nói nhưng tay làm, chạy lui đằng sau lấy cái dây gì? Dây ràng để cột. Nhưng mà tôi từ chối rồi, tôi nói thôi đây đó tốn chi sợi dây ràng con. Tôi đẩy xe ra, tôi ra đường. Khi ổng chạy lên là tôi đã gì đây? Tôi rồ máy tôi đi rồi. Tôi rồ máy tôi đi, tôi qua đường, tôi băng qua. Từ chỗ đó nó gần cái trung tâm tiệc cưới. Quý vị nghe em nè. Đối diện đó là trung tâm tiệc cưới. Cho nên tôi đi qua đường, có một cái ông. Ông chạy xe mà ổng nhìn đường, không nhìn người mà ổng nhìn cô dâu. Quý vị nghe kịp không? Ông chạy chạy mà tốc độ cũng khoảng 40-50 cây số giờ đó. Mà ông chạy ông cứ nhìn cô gì? Cô dâu. Bao nhiêu người tránh tôi hết, có mình ổng không tránh. Sướng hồng. Tôi thấy ổng cỡ gần hơn cái máy quay này nè, gần hơn máy quay này chút xíu, khoảng chừng 3.5 mét 4 mét vậy thôi. Gần tới quá rồi mà ổng cứ dòm cô dâu không à, tôi mới gì đây? Hey! Tôi la lên một cái ổng mới nhìn lại vậy. Đằng trước ai đang ngủ giật mình phải không? Quý vị biết á, ổng đẩy tôi một phát mà cái chống giữa đó ha, chống giữa xe filter mà đầy đầu đó, xe filter đầy đầu đó, chống giữa mà nó dính vô cái bánh gì, bánh sau luôn. Tức là cái chống giữa của xe Honda tôi nó dính vô bánh sau cứng ngắc luôn, không gì không đẩy được nữa đó. Tôi nói trời đất ơi, kiểu này mà nó quất vô cái giò tôi hoặc cái người tôi một cái là gì? Nát bét chứ còn cái gì. Tôi té, tôi đứng dậy tôi rờ cái này coi có lòi cái gì ra không. Tại vì mới té đây mà mới hai cái gấp inox còn nằm trong này, bây giờ cũng còn nằm trong này nè. Sợ té nữa cho nên không dám lấy ra. Để lỡ có té là có cái này nói gì? Nó chống bớt đi. Thì tôi về tôi nghiệm lại, đúng rồi, hôm nay là đúng ngày này mình phải hẹn ra để gặp cố gì? Cố nhân. Cố nhân của mình là cái ông gì? Ông chạy xe mà không do nhìn đường mà lo nhìn gì? Nhìn cô dâu đó. Tôi ngồi tôi kiểm lại, sáng nay một, thứ nhất là đáng lẽ đi Bà Chiểu mà không gì? Không đi mà ra đó tự nhiên trời xui đất khiến gì đó lại cho mình gặp gì đây? Gặp cố. Cố nhân lại đi về hướng Nguyễn Oanh, hướng Quang Trung. Rồi thôi vô cái ông mà ông chủ tiệm đó đó, nếu mà ông mình để cho ông cột lại thì cái ông đó làm sao? Cái ông của nhân của mình, ông chạy gì? Chạy qua mất đất rồi. Nhưng mà không, tại vì ta đã hẹn nhau từ muôn gì đây? Muôn kiếp rồi. Cho nên hôm nay là ngày phải gặp gì? Gặp nhau. Qua đúng giờ đó, giây phút đó, ngày đó, mà hôm đó lại có đám gì đây? Đám cưới trúng giờ vậy? Giờ đó cô dâu không xuất hiện lúc nào mà xuất hiện lúc gì? Lúc đó để ló ra cái ông đó đụng mình một cái gì đây? À, tại đó. Vậy là quý vị biết, tôi ngồi tôi kiểm lại tất cả điều đó. Nó điều gì đây? Trùng hợp. Giống như mình đã gì? Đã hẹn hò nhau. Đã hẹn hò nhau. À, tôi về tôi nghiệm là chà, cái vụ mà té gãi này là thay vì nó kêu mình trả nợ một lần, bây giờ nó cho trả gì đây? Trả góp. Quý vị nghe kịp đó nè. Thay vì nó quánh một phát là mình gì? Bữa nay không còn ngồi đây để gì? Để giảng đâu. À, cái té này nè, cái té mà nó té xong rồi tự ngồi đứng dậy chứ không ai đụng mình hết á. Nhưng mà ngã ba bến gỗ mà đường đi về Vũng Tàu quốc lộ 51 đó ha, xe nó chạy dữ lắm, mà té ra mà giữa đường là xe tải mà nó làm một cái là hốt xương về luôn, thấy không? Nhưng mà hôm đó lại không có chiếc xe nào nó thèm cán tôi hết. Tôi lồm cồm tôi bò vậy, bò vậy dắt xe vô sửa. Rồi cũng hên là hôm đó chọn ngay cái trước cửa bệnh viện để té, cho nên rồi cái tôi ngồi đây tôi thấy nó phù phù cái tay ra, tôi nói là sao mà nó phù cái đây à. Cái anh sửa xe anh nói chắc bị bong gân, nó không có đâu, bong gân là mấy cái khớp mới gọi là bong gì, bong gân chứ còn chỗ ngay khúc này không phải bong gân đâu. Tôi còn sửa đi để thầy đi qua bên gì, bên nhà bệnh viện thầy kiểm gì, kiểm tra qua anh đó chụp đầu thì không sao hết, chụp cái tay thấy nó vậy nè quý vị, cái xương ha, à cái xương nó gãi nó chỏi ra vậy. Thế là bác sĩ y tá nắm vậy đây, giật ra băng bột tạm thời, về Sài Gòn nửa tháng sau. Sao thấy tay mình vẫn bình thường, thường thường mà thương mà gãi về đáng lẽ là phải nói chứ lắm, hay sao mà kỳ cục vậy? Tôi nghi quá, tôi đi lên Trần Hưng Đạo, tức là lên trung tâm chấn thương chỉnh hình của thành phố đó ha, chụp lại cái nữa hai cái xương còn nguyên. Té ra bác sĩ dưới đó nó kéo nó làm bộ vậy thôi chứ kéo chưa có gì đây, chưa có ra, chụp lại còn nguyên. Vậy là nó đè tôi ra, nó gì đây? Mổ. Tôi nói đây, thanh toán lần lần, nghe kịp không? Thanh toán lần lần, dưới đó làm trận ha. Lên đây nó làm gì? Trận. Rồi đi Nguyễn Oanh mua cái máy, nó quất thêm gì? Trận. Vậy là tôi biết là lần của đời của tôi là tới lần đó là chết hụt tới 4 gì? 4 lần rồi. Chết hụt tới 4 lần rồi mà vẫn còn, vậy là tôi biết trên trời Phật ha, dưới thì có con người. Nói cha này để cha trả nợ gì đây? Trả nợ, trả góp. Vì để cha tu cha kiếm mới gì đây? Mới vốn ha. Rồi đi nói chuyện với đạo tràng đạo kia kia kiếm thêm mới gì? Mới vốn rồi lấy một đợt ha. Rồi đi kiếm kiếm chút công đức rồi lấy đợt nữa, cứ lấy theo kiểu hình thức trả gì, trả góp. Quý vị biết không, hiểu như vậy rồi khi ba cái chuyện mà nó xảy ra với mình, mình không gì đây, không buồn, không giận, không hận, không tức, vì mình biết cái nợ là chắc mình cũng dai nhiều lắm. Đời nào thì tôi chưa biết, chứ đời này là tôi biết mà tôi gãi tay gãi chân mà té mà thỉnh thoảng trầy trụa này kia cái nọ là tôi biết. Hồi nhỏ là có cái món chơi này nè, chơi mà mùa người ta gặt ruộng xong đó biết không, gặt lúa xong đó bắt cua đồng á, về cột dây vô mà muốn cho nó khỏi kẹp mình á là bẻ cái gì, bẻ không bẻ càng vẫn để nguyên nó mới đẹp, bẻ cái chân nhọn à, rồi nhét vô ngay cái gì, nhét vô ngay cái càng mà nó ngắp lên ngắp xuống, nhìn nhét vô cái gì là nó hả ra không gì, à không được, bẻ nhét vô rồi bắt nó kéo gì, à bắt nó kéo xe kéo cày, xong rồi nó kéo không nổi nữa thì nướng, nghe kịp không? Rồi thấy ác chưa? Vậy mà bây giờ không gãi tay gãi chân sao được? Phải gãi mới được chứ. Bẻ chân bái tay người ta mà chơi, chơi xong rồi gì nữa? Nướng luôn. Cho nên đời nào thì tôi không biết, chứ đời này là tôi biết chắc chắn là có trả gì đây, trả quả thôi. Quý vị nghe kịp không? Chưa đủ, còn tập 2 nữa. Tập 2 là gì? Ếch nhái đó biết không? Cùng một cái đám bạn rượt bắt giữa, bắt mà muốn để cho nó chắc ăn, nó khỏi nhảy khỏi chạy nữa đó. Bẻ chân nó, bẻ xương nó để nó khỏi gì? Khỏi nhảy, thấy kịp không? Trời đất ơi, tao nói bây giờ mà nó quất cái giò mình dài 3 cú nữa cũng không chi gì đây. Xi nhê gì? Là vì sao? Mình bẻ người ta quá nhiều rồi. Kỳ này nó mới quất mình cái nhiều đây, tao nói chưa đâu còn nữa, cho nên bác sĩ kêu tôi mở tao nó khoan. Để gì đây? Nó té nữa đỡ gãi. Nó thầy nó chơi thầy, nó thiệt. Tôi nợ nàng oan gia nhiều lắm. Cho nên là nó quất tôi kiểu này là nó cho tôi trả gì? Trả góp đó. À nó cho tôi trả góp đó. Kiếm vốn rồi trả gì? Trả nữa. Nghe kịp không? À tập 3. Tập 3 là đi săn với đám bạn. Mùa hè đi săn đám bạn. Chuột mà nó chạy vô trong gì? Trong hang đó lấy rơm gì? Đốt. Hay vậy nè. Đốt. Tràn trề không? Quá trời quá vậy. Quá đất. Nhưng mà đợt này tôi chưa bị ai bắt nhốt vô nhà đốt lửa, tôi chưa. Không biết sau này có không, nhưng mà chưa. Có nghĩa là chưa tính các đời khác mình không biết. Riêng cái đời này thôi mình cũng đủ gì đây. Đủ biết là vì sao mình hay bị trầy trụa tay gì? Tay chân. Hay bị tay gì? Tai nạn. Không ai đụng mình tự gì? Tự té. Cái bữa ở dưới bến gỗ đó, ngã ba bến gỗ đường đi Vũng Tàu đó, là không ai đụng hết á. Không biết là bị choáng hay là bị ngủ gục cũng không biết. Tự té cái đùng mà. Tôi nói trời, cái ông nào tài xế nào mà ông xui ông đụng tôi là ông mệt rồi. Quý vị nghe kịp nè. Tôi nói hôm đó cũng hên. Chứ ông tài xế nào mà tôi té xuống rồi ông lỡ ông cán lên thì ông cũng gì? Cũng mệt chuyện với ông ấy chứ, thấy không?
Cha thầy chùa này tự nhiên làm khổ cho tôi à.
Có phải mình kéo thêm ta không à? Có nghĩa là mình khổ đã đành, mình chết đã đành rồi, mình còn gì? Kéo thêm người phải chịu với mình. À, nhưng mà hôm đó không có ông nào chia với tôi cả. Không có ông nào chia nợ với tôi cả. Mày làm mày gì đấy? Mày chịu thôi, ta không có đi theo mày đâu. Cho nên quý vị biết xe đường quốc lộ đi Vũng Tàu đó, à ngã ba Vũng Tàu đi nó chạy dữ lắm. Vậy mà tha hôm đó không có ông nào chia sẻ với mình hết trơn à. Lồm cồm tỉnh rồi ngồi gì? Ngồi dậy, dắt xe vô, chắc nhau tìm chuyện. Thì cái chuyện đó tôi nói với, tôi chế cái quý vị câu chuyện đó để nói gì? Có nghĩa là tôi biết rằng nợ nần của tôi đối với chúng sanh, đối với các loài còn rất gì? Rất nhiều, cho nên thỉnh thoảng lâu lâu nó quào tôi một cái, lâu lâu nó cắn tôi một cái, lâu lâu nó bẻ xương tôi một cái. Tôi biết đây là ân oán, nợ nần của gì? Của tôi. Tôi hiểu vậy, tôi không trách ai. Tôi không ghét gì. Ghét ai? Ngay cả cái ông mà đụng tôi mà lăn cù mèo, cái ông mà tôi nói mà ham dòm cô vậy đó, cô dâu đó, đụng cái là tôi biết. Tôi biết đây là cố gì đây. Cố nhân rồi cha nội ơi. Cố nhân rồi, không phải ngẫu nhiên mà hôm nay mình ra mình gặp ổng. Mọi cái nó sắp gì? Sắp đặt. Không đi Bà Chiểu, đi Nguyễn gì? Nguyễn Oanh. Không vô tiệm nào mua, lại vô tiệm Tuấn Vinh mua. Tiệm Tuấn Vinh mua rồi người ta cột, không chịu cột, tự ý chạy gì? Chạy ra, chứ để người ta ràng lên ta cột là cái ông đó chạy qua mất gì? Mất đất rồi. Hả quý vị? À, nhưng mà từ chối ổng cột, người ta tốt, ta cột cho mình chạy về khỏe biết mấy mà kể không. Từ chối để ra được gặp cố gì? Cố nhân. Đó. Do đó quý vị biết, hiểu được điều này có nghĩa là ta đã có chút trí tuệ về nhân gì? Nhân quả. Trí tuệ về nghiệp báo luân gì? Luân hồi. Thì hiểu vậy rồi thì khi có gặp chuyện này chuyện kia ta không oán gì. oán hận, giận hờn ai cả. Ngay cả những người làm cho ta lên bờ xuống gì, xuống ruộng, ta cũng biết rằng đây là phần nợ nần mà tôi phải gì, phải trả. Nghe vậy không? Dĩ nhiên cuộc đời này quý vị phải tu tập, phải sống, phải làm việc cho nó tốt, để tránh được chừng nào những cái phiền toái trong cuộc đời thì tốt chừng gì, chừng nấy. Nhưng khi mà mình đã trải lòng ra sống với mọi người rồi, hết tâm với cuộc đời này rồi, không còn một chút gì nữa mà mình ân hận nữa rồi, mà chuyện vẫn cứ xảy gì, xảy ra, thì mình biết thôi đáo hạn rồi, nghiến răng mà gì, mà trả đi, vui vẻ mà gì, mà trả đi, chấp nhận hoan hỷ mà trả đi, thì quý vị mới trả hết được gì đây, à, cái nợ nần của mình. Còn nếu mình còn giận, còn hận, còn oán, có nghĩa là nợ cũ chưa trả xong, nợ mới dai gì, dai tiếp. Do đó khía cạnh đầu tiên mà thầy nói là tu cái đạo tràng từ bi này, à, đạo tràng Quán Thế Âm này, khía cạnh đầu tiên là quý vị có được trí gì, trí tuệ, thì quý vị hiểu được vấn đề đó. Mà khi đã hiểu được vấn đề đó, còn lại vấn đề thứ hai, đó là từ gì, từ bi mà nãy thầy nói với quý vị, là có nghĩa là một chút trong lòng cũng không giận và không gì, không hận ai, dù người đó có thể cho mình một đôi lần lên bờ xuống gì, xuống ruộng đó, khổ sở đó, chơi xỏ mình đó, móc họng mình đó, sửa lưng mình đó, phá mình đó, vân vân. Nhưng mà người đã biết tu theo học hạnh Quán Thế, Thế Âm rồi, thì ở trong lòng một chút cũng không gì, không khởi lên sự giận hận. Và nhất là thầy nói đừng bao giờ có ý niệm ăn miếng trả gì, trả miếng, thì oan gia mới kết gì, kết thúc. À, oan gia mới kết thúc. Có một cái cô Phật tử ở dưới Tiền Giang có ta tham gia đạo tràng ở Hoàng Pháp, sau khi giảng cô có gặp tôi, cô nói là nhà con bị mấy cái thằng xã hội đen, nhưng mà thật ra nó là cũng người cùng xóm với tụi con, à, thuê người ta vô chém anh em tụi con, nhưng mà nhà tụi con bao giây bắt được, kiện đưa lên quan vậy đây, quan tòa xử. Bây giờ thầy, theo thầy thì phải làm sao, có kiện để cho họ xử đúng theo cái pháp luật không? Thầy nói nếu mà hàng xóm, à, nếu mà hàng xóm mà gia đình người ta đã có qua, người ta có lời với mình, ta xin đó, tức là xin mình bãi gì, bãi nại đó, thì con nên gì đây, nên mở lòng với họ, thì sau này mình sống nó mới yên gì, yên ổn. Nghe kể bao nè, chứ còn con kiện họ rồi đó, nhất là hàng xóm gần gũi với nhau, đi ra đi vô không gì, không nhìn được thẳng. Thứ hai nữa, nó ở tù chưa chắc là đã gì đây, đã yên đâu con. Quý vị nghe kể không, nó ở tù rồi mình kiện cho nó xử ra tù rồi, mà 5 năm, 3 năm, 10 năm lúc nó ra tù rồi, hoặc là nó chưa ra, mình cũng sống không gì, không yên. Mình đi đâu mình cũng sợ, ở nhà một mình cũng gì, cũng sợ. Ngủ nửa đêm mà nghe cái rẹt cái, nghe cũng gì, cũng sợ. Cho nên nếu người ta đã có lời về rồi, thì con gì đây, à, nên mở lòng cho người ta. Mà con nên nhớ rằng không phải ngẫu nhiên bao nhiêu nhà nó không chém ai mà nó chém nhà gì đây. Nè con, nó cũng phải có cái oan gì, oan gia nợ nần gì đó. Mình có tu mình phải biết, phải có oan gia nợ nần gì đó. Thì con làm cái thao tác này được rồi, thì sau này mai ra cái oan gia nó mới gì, nó mới nhẹ dần. Chứ còn bây giờ mà con kiện, mà kiện bắt quan tòa phải xử để cho họ gì đây, họ vào tù đó, thì oan gia này chưa hết, oan gia này chưa hết, có thể gì đây còn thù thêm sâu nữa, à, thù thêm sâu nữa, à. Dĩ nhiên nói cái kiểu này pháp luật người ta không gì đây, không chịu. Quý vị nghe kiểu này, tức là pháp luật là nhà nước người ta không chịu, ta nói có tội ác là phải trừng gì đây, trừng trị. Nhưng mà quý vị thấy đó, bên quý vị coi chương trình thế giới, Mỹ và Anh và Pháp nó giỏi biết mấy mà cứ đè ông Hồi giáo cực đoan mà làm miết, làm càng nhiều thì ổng càng gì đây? Càng quậy, quậy riết. Bây giờ ta nói cả cái nước Mỹ đi đâu cũng vậy, cũng sợ. Là vì sao? À, vì hận thù, cứ đem gì đây? Hận thù mà giải quyết chồng chất. Cứ mỗi lần mà bị cái gì đó thì là đàn áp nhau, giết nhau tới gì? Tới cùng, mà giết đâu có hết. Giết đời cha thì tới đời gì đây? Đời con, giết anh thì còn gì? Còn em cứ vậy. Mà bây giờ, nói xin lỗi, ở các nước đó, giàu có thiệt, tiện nghi thiệt, nhưng mà sống bất gì đây? Bất an dữ lắm, chứ không phải giống như mình đâu. Mình tuy là hơi thiếu thốn, hơi khó khăn chút, nhưng mà đời sống của mình nó tương đối gì đây? Bình yên, à tương đối bình yên. Bên kia mà quý vị biết đi xe buýt mà hô khủng bố cái là trời nó đạp nhau nó gì? Nó chạy. Hoặc là đang đi trên tàu điện một đoàn tàu về lớn mà nghe có tin khủng bố cái là cả cái đoàn tàu đó nhún nháo lên, không ăn được. Mà cứ bị vậy hoài. Nên là do sao? Không giải quyết bằng con đường gì đây? Con đường đối thoại và con đường từ bi. Mà chỉ cứ bên này táp miếng, bên kia gì đây? Đập lại hai miếng. Cho nên nó cứ gì? Hận thù hết lớp này, lớp kia nó chần gì? Chồng chất lên nhau. Quý vị trong kinh nghiệm cuộc sống, quý vị thấy đó, khi nào mà mình mở lời xin lỗi ai, bên kia cũng thành tâm mở lời xin lỗi, tự nhiên hai người chúng ta dễ gì? Dễ sống với nhau. Nhưng mà hai người bên nào cũng gầm gừ với nhau, càng ngày càng gì đây? Càng bất an, càng khó gì? Khó sống. Cho nên ở được thực hiện cái phương diện thứ hai đó là quý vị có được lòng từ gì? Từ bi, hiểu được vấn đề này là điều là oan gia nợ nần nhiều đời nhiều kiếp. Mình biết rồi đây là nợ của mình cho nên mình không gì? Không thù, không hận, không giận, không gì? Không tức. Mà ngược lại khởi lòng gì? Thương. Thương như nãy thầy nói là trong lòng họ chứa những cái hận thù, chứa những cái tức giận, chứa rắn rít bồ xích bồ cạp, chứa đinh và miễn chai nhiều, là những người này khổ hơn mình rất gì? Rất nhiều. Không ai mà nói ra những điều khổ đau cho người khác mà người kia là đang an lạc cả, đang hạnh phúc cả. Người mà nói ra hoặc làm ra những điều khổ đau cho người khác, người này chứa rất nhiều nọc gì? Nọc độc. Chứa rất nhiều đinh và miễn chai, người này khổ vì bị miễn chai và đinh nó gì? Nó đâm. À, bị chính cái miễn chai của mình, nọc độc của mình nó thấm vào người mà nó gì? Nó khổ. Do đó, quý vị hiểu được chỗ này, quý vị tụng tới cái câu mà gì? Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại gì? Đại bi nó mới linh nghiệm. Vô ngại có nghĩa là lòng thương của ta không còn bị chướng gì. Chứ ngại nữa có nghĩa người thương ta thương đã đành. Người mà ghét ta, chơi ta, làm cho ta lên bờ xuống gì? Xuống ruộng, ta cũng có thể gì? Khởi lòng thương. Và khởi lòng thương đó là gì? Là do ta biết họ cũng rất gì? Rất khổ. Ai đang nói ra những lời khổ đau, ai ra đang nói những lời xúc phạm và gây tổn thương tới người khác, quý vị tin đi, người đó cũng đang đau gì? Đau khổ. Người đó cũng đang bị cắn gì? Cắn rứt. Người đó cũng đang bị quằn quại trong khổ đau. Cho nên cái người đó quăng ra không thể có hoa lan, quăng ra không thể có hạt đậu, hạt gì? Hạt bắp. Mà quăng ra chỉ có miễn gì? Miễn chai và đinh. Vì trong người ấy chứa nhiều miễn gì? Miễn chai và đinh nhiều quá. Thương họ nhiều hơn là gì? Ghét. Thương là vì họ chứa quá nhiều nọc độc ở trong gì? Trong người. Họ phải sống với miễn chai và gì? Đinh. Họ phải sống với rắn rít bồ xích bồ gì? Bồ cạp. Như nãy tôi nói đó, một con rắn vô nhà thôi mà quý vị đã bất gì? Bất an. Huống chi là những người sống với rắn rít bồ xích bồ cạp ở trong lòng mình, thì những người này không thể gì? Hạnh phúc an lạc được. Do đó hôm nay thầy mở đầu từ câu chuyện là cái bản kỷ niệm 2 năm thành lập đạo gì? Đạo tràng. Cho đến những cái việc mà để dép nó chưa ngay gì? ngay ngắn. Mà thầy nãy thầy nói là mở đầu mà chê nhau thì hơi kỳ cục, nhưng mà không thể là một đạo sư hướng dẫn tâm linh cho quý vị, thầy không thể không gì, không chê, không góp ý. Tức là hãy tập để đôi dép cho nó ngay gì, hai thẳng, hãy biết sử dụng cái khăn cho nó gì đây, hết công suất của nó. Hãy phơi cái áo, cái quần của mình cho nó gì, nó ngay, nó thẳng. Thì ta ăn cơm mới không bị sặc, ta ăn cơm mới không nhai phải môi, phải lưỡi. Ta ăn uống nước cũng không bị gì đây, bị sặc. Tức là tâm của ta đã gì đây, đã bình lặng, kiểm soát được. Còn ngày nào mà tâm của mình còn lao sao thì khi đụng chuyện mình khó có trí tuệ và khó có từ gì? Từ bi. Và không có từ bi, không trí tuệ thì ta tuy cũng tụng kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Đại Bi, cũng tụng đấy, tụng thuộc lào lào, nhưng mà ta hưởng được cái ân huệ của Ngài Quán Thế gì? Thế Âm. Ta hưởng được cái chất liệu mà Ngài, cái năng lượng mà Ngài truyền qua cho ta rất gì đây? Rất ít. Còn khi nào quý vị có được hai cái món trí tuệ và từ gì? Từ bi rồi, là quý vị đã bắt đầu hưởng được năng lượng trí tuệ và từ bi của Ngài Quán Thế, Thế Âm. Mà quý vị hãy bắt đầu từ chuyện theo dõi cái tâm của gì? Của mình. Sáng suốt để nhìn ra được nhân quả, sáng suốt để nhìn ra được không chuyện nhỏ chuyện lớn gì nó đến với mình mà không có nguyên gì, nguyên do. Từ đó chuyện tốt chuyện xấu nó đến với mình, mình không có bận gì, bận lòng phải thương, phải giận, phải ghét ai nữa. Như vậy không giận, không ghét, không thù, dù người đó cũng đôi lần lên bờ làm cho mình lên bờ xuống ruộng, mình bắt đầu khởi được lòng từ gì? Từ bi. Đối với người hành giả đạo tràng từ bi tâm đó, đừng bao giờ coi ai là gì? Kẻ thù của mình. Mà coi ai cũng là những người đáng gì đây? Đáng thương, đáng trân gì? Đáng trân trọng. Và họ cũng mang kiếp số chúng sanh giống như gì? Chứ mình, họ cũng có những khó khăn, những đau gì? Đau khổ. Họ cũng có những hạn chế của họ. Cho nên mình tu Phật theo học theo hạnh của Ngài Quán Thế Âm, quý vị phải nắm được hai cái đặc tính đó. Một là trí tuệ và dự gì? Hai là từ bi. Từ đó quý vị dễ dàng gặp kiểu người nào, trong lòng quý vị cũng không có một niềm ghét gì, ghét bỏ, thù gì, thù hận. Mà thay vì tìm lý do, tìm dẫn chứng, tìm tư liệu, tìm cách này cách kia để mà ghét họ, để nói xấu họ, để mà xem thường họ, hoặc là để thù hận họ, thì bây giờ mình đi ngược lại bằng cách nào? Tìm lý do để hiểu và gì đây? Thương họ. Tìm lý do để hiểu vì sao họ làm như vậy. Quý vị ở đây có tụng kinh Phổ Môn không? Phổ Môn đó. Trong Phổ Môn là nói 32 hóa thân của Ngài Quán Thế gì? Thế Âm. Tức là khi cần hiện ra Bà La Môn thì hiện ra Bà La gì? La Môn để thuyết pháp. Khi cần hiện ra thân trưởng giả thì hiện ra thân trưởng giả để thuyết gì? Thuyết pháp. Khi cần hiện ra thân Phật thì hiện ra thân Phật Pháp. Cho đến hiện ra thân phụ nữ, thần Kim Cang, hiện tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, vân vân, đều hiện ra để thuyết pháp. Hiện ra để làm gì? Hiện ra cái thân đó có nghĩa là hóa thân mình vào cái đời của họ, cuộc đời của họ, để hiểu được gì? Được họ. Tức là mình phải đặt mình vào vị trí của gì? Của người đó. Cho nên gọi là hóa gì? Hóa thân. Khi cần dùng thân phụ nữ thì hiện ra thân phụ nữ để thuyết gì? Thuyết pháp. Tức là khi muốn thông cảm và hiểu về cuộc đời, số phận và kiếp người của một người phụ nữ sống trên đời này có bao nhiêu khổ cực, vất vả, chịu đựng và hy sinh, thì phải đặt mình vào thân của người phụ gì? Phụ nữ. Không tin, bạn giặt đồ một bữa đi rồi bạn biết. Không tin, bạn đi chợ làm cơm một bữa đi rồi bạn gì? Bạn biết. Không tin, nhìn thấy ngồi giá áo cho chồng như thế nào thì bạn biết vì sao bà ghen cỡ đó. Kiểu không? Có nghĩa là hiểu được, đặt mình vào trường hợp người phụ nữ thì mình mới gì đây? Cảm thông và hiểu được họ. Cũng như đặt vào trưởng giả, cư sĩ, ưu bà tắc, ưu bà gì? Và gì? Đó là học cái hành hóa thân của Ngài Quán Thế gì? Thế em? Chính vì hóa thân vậy cho nên muốn hiểu được nhiều người như vậy, cho nên mắt Ngài phải thiên gì? Thiên nhãn, nghe không? Và muốn giúp được nhiều người cho nên ta thấy có cả ngàn đôi gì? Đôi tay. Vì sao? Ta hóa thân mới được, mới hiểu được nhiều người. Còn thường thì trong cái phạm vi thế gian của chúng ta, nếu ta không biết tu tập thì đa phần ta có cái loại ứng xử này nè. Chỉ thương người nào thương mình, và ghét người nào không ưa gì? Không ưa mình. Và thù người nào thù gì? Thù mình. Đó là kiểu ứng xử thông gì? Thông thường. Nói ai thương tôi thương lại à? Ai mà ghét tôi là tôi chơi gì đây? Chơi lại à? Đó là kiểu thông thường ta thường gì? Thường thấy. Còn quý vị dù lớn hay là mới bắt đầu bước những bước chân đầu tiên vào cuộc đời này, quý vị nuôi dưỡng hai chất liệu đó, chất liệu từ bi và chất liệu trí gì? Trí tuệ. Thì dù lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, ta đều có vốn để sống. Và không ai có thể cướp được niềm vui và hạnh gì? Hạnh phúc của mình khi mình có được hai chất liệu đó. Có được hai chất liệu đó rồi, chuyện xấu, chuyện vui, chuyện buồn nó đến với ta, ta đủ sáng suốt để hiểu nó là điều gì cũng có nhân có gì, có quả. Và người tốt, người xấu khi làm cho ta khổ đau, làm cho ta hạnh phúc, làm cho ta có niềm vui, ta cũng biết điều này cũng có nhân có gì, có quả. Nếu điều xấu ta không khởi lòng hận gì? Hận thù. Không khởi lòng oán hận, mà ngược lại ta coi đó là nợ nần mà ta phải gì? Phải trả. Oan gia mà ta phải thanh toán. Đáo hạn ta cần phải gì? Cần phải giải ngân, phải thanh toán. Hiểu được điều này, tự nhiên trong lòng ta, một tố chất trí tuệ sáng suốt, ta hiểu được những chuyện này chuyện kia đến với ta. Thứ hai nữa là ta không để trong tâm ta bất cứ một người nào mà là kẻ thù hoặc là người gì đây, người oán của ta. Có như vậy tâm ta mới nói gì? Sạch. Khi tâm ta sạch, lòng ta sáng, bụng ta rỗng ra, ta niệm câu niệm Phật nào, ta trì chú câu nào là câu đó có gì? Có chất lực cao. Còn khi lòng ta còn rộn ràng thương ghét, còn hận người này, trách người kia, thù người nọ, tôi xin chia buồn cho quý vị là quý vị niệm có mà 21 biến hay là gì đây, 30 biến hay là 100 biến mỗi ngày, cũng nói thật luôn, hiệu quả gì đây? Rất thấp. Quý vị nghe kịp không? Hiệu quả rất thấp. Còn khi nào lòng rỗng rang, sáng suốt, nhẹ nhàng, không có một hình bóng thù hận, oán trách gì trong lòng, không hận, không giận, không thù ai, không coi ai là gì? Là người thù của mình. Không coi ai là người mình phải gì? Phải ăn miếng trả miếng. Lúc đó tâm quý vị niệm câu nào là chắc câu nấy, trì được biến nào của Đại Bi Quán Thế Âm là biến đó trở thành thần gì? Thần lực. Tôi cầu chúc cho quý vị mỗi ngày mỗi mày có thêm được nhiều cái tố chất này để cái sự tu tập của mình. Đạo tràng mà cô chủ ngày xưa ở đây đã từng giúp quý vị hôm nay đã phát tâm xuất gì? Xuất gia rồi đó. Quý vị không cô phụ tâm lòng của cô ấy, và mặt khác quý vị cũng sẽ thăng hoa đời sống của gì? Của mình. Dù 5 năm, 3 năm nữa ta từ giã cuộc đời, ta cũng mang cái vốn liếng đó theo để làm trong hành trình kiếp người của đời này và đời gì? Đời sau. Nếu ngon lành đủ vốn nữa, mua vé máy bay đi một cái ào, không trở lại chốn gì? Chốn sanh tử khổ đau này nữa. Tôi cầu chúc cho quý vị nào vừa đọc.